Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Cartoon Introduction to Economics, Volume and Microeconomics là sách nhập môn kinh tế vi mô của Yoram Bauman với phần minh họa hoạt hình do Grady Klein thực hiện. Xuất bản năm 2010, cuốn sách chuyển những nội dung thường được trình bày bằng mô hình, đồ thị và thuật ngữ hàn lâm thành các tình huống trực quan, đối thoại ngắn và hình vẽ hài hước. Trọng tâm của sách là cách cá nhân lựa chọn khi nguồn lực có hạn, cách người chơi chiến lược phản ứng lẫn nhau và cách thị trường hình thành giá cả, sản lượng. Ba phần chính lần lượt bàn về cá nhân tối ưu hóa, tương tác chiến lược và tương tác thị trường. Trong phạm vi đó, sách giới thiệu rủi ro, hiệu quả Pareto, lý thuyết trò chơi, đấu giá, cung cầu và phân tích cận biên. Mục đích không phải thay thế toàn bộ sự chặt chẽ của một giáo trình đại học dài, mà là giúp người mới nắm được trực giác phía sau các công cụ kinh tế học. Đây là một cuốn phổ biến kiến thức có cấu trúc, phù hợp để học nền tảng hoặc dùng như tài liệu bổ trợ cho môn kinh tế vi mô. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lựa chọn tối ưu cho thấy chi phí thật sự nằm ở phương án bị bỏ qua. Phần về cá nhân tối ưu hóa đặt nền móng cho toàn bộ kinh tế vi mô bằng một nhận định đơn giản. Mọi lựa chọn đều diễn ra trong điều kiện nguồn lực hữu hạn. Thời gian, tiền bạc, sự chú ý và khả năng chịu đựng rủi ro đều có giới hạn. Vì vậy, chi phí của một quyết định không chỉ là khoản tiền nhìn thấy trên hóa đơn, mà còn là giá trị của phương án tốt nhất mà ta từ bỏ. Đây là trực giác về chi phí cơ hội, giúp giải thích vì sao một hành động có vẻ rẻ vẫn có thể không đáng làm. Khi dành một buổi tối để làm việc thêm, cá nhân không chỉ so thu nhập nhận được, mà còn cân nhắc thời gian nghỉ ngơi, học tập hay ở bên gia đình bị mất đi. Cuốn sách gắn ý tưởng này với tư duy cận biên. Thay vì hỏi một hoạt động nói chung có tốt hay không, người ra quyết định nên hỏi thêm một đơn vị, thêm một giờ hay thêm một khoản chi có mang lại lợi ích lớn hơn chi phí không. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích vì nhiều quyết định thực tế không phải chọn hoàn toàn làm hoặc không làm, mà là chọn mức độ. Hình thức hoạt hình làm nhẹ bớt sự khô khan của ngôn ngữ tối ưu hóa, nhưng không loại bỏ logic cốt lõi. Người đọc được dẫn đến kết luận rằng hành vi kinh tế không nhất thiết ích kỷ hay hoàn hảo. Nó là nỗ lực so sánh đánh đổi dưới những ràng buộc cụ thể. Thứ hai, rủi ro bảo hiểm và hiệu quả Pareto làm rõ giới hạn của lựa chọn cá nhân. Kinh tế vi mô không chỉ giả định con người biết chính xác kết quả của lựa chọn. Cuốn sách cũng đề cập đến rủi ro, tức tình huống trong đó các kết quả có thể xảy ra khác nhau và không chắc chắn. Một người có thể không thích rủi ro, nên sẵn sàng chấp nhận một chi phí chắc chắn để tránh tổn thất lớn nhưng ít xảy ra. Đó là trực giác kinh tế đằng sau bảo hiểm. Giá trị của bảo hiểm không đơn thuần nằm ở kỳ vọng tiền bạc, mà còn ở việc làm cho thu nhập hoặc mức sống ổn định hơn khi gặp biến cố. Từ lựa chọn trong bất định, sách mở rộng sang hiệu quả Pareto. Một phân bổ được gọi là hiệu quả Pareto khi không thể làm một người khá hơn mà không khiến ít nhất một người khác kém đi. Khái niệm này quan trọng vì nó phân biệt hiệu quả với công bằng. Một tình trạng có thể hiệu quả Pareto nhưng vẫn gây tranh cãi về phân phối lợi ích bởi kinh tế học không tự quyết định ai xứng đáng nhận phần nào. Ngược lại, một thay đổi làm cả hai bên cùng có lợi, hoặc giúp một bên nhiều hơn mức thiệt hại của bên kia, tạo cơ sở để phân tích lợi ích từ trao đổi. Cách trình bày bằng tranh giúp người học thấy các khái niệm này là công cụ để đặt câu hỏi, không phải nhãn dán đạo đức, rủi ro yêu cầu xem xét xác suất và mức độ tổn thất. Hiệu quả Pareto yêu cầu kiểm tra khả năng cải thiện mà không gây hại. Hai ý tưởng này làm rõ rằng lựa chọn cá nhân luôn liên hệ với cơ chế chia sẻ rủi ro và với hệ quả dành cho người khác. Thứ ba, lý thuyết trò chơi giải thích vì sao quyết định hợp lý vẫn có thể tạo kết quả kém. Phần về tương tác chiến lược chuyển trọng tâm từ một cá nhân đơn lẻ sang những tình huống mà kết quả của mỗi người phụ thuộc vào lựa chọn của người khác. Đây là phạm vi của lý thuyết trò chơi. Khi hai doanh nghiệp quyết định giá, hai người đàm phán hay nhiều bên cùng khai thác một nguồn lực, không ai chỉ cần tính lợi ích riêng của hành động mình. Họ còn phải dự đoán phản ứng của các bên còn lại. Vì thế, một quyết định hợp lý ở cấp cá nhân có thể dẫn đến kết quả không tốt cho toàn bộ nhóm. Giá trị của khung phân tích này là buộc người đọc phân biệt giữa động cơ và kết quả. Nếu mỗi bên đều có lý do để bảo vệ lợi ích ngắn hạn, họ có thể rơi vào một trạng thái ổn định mà không bên nào tự muốn thay đổi, dù tất cả đều có thể tốt hơn nếu phối hợp. Sự khác biệt giữa lựa chọn cá nhân và lợi ích chung là lý do các quy tắc, cam kết đáng tin cậy, hợp đồng hoặc thiết chế có thể trở nên cần thiết. Chúng thay đổi phần thưởng và chi phí, từ đó thay đổi hành vi dự kiến. Cuốn sách không biến lý thuyết Trò chơi thành một công thức dự đoán mọi hành vi. Thay vào đó, nó cung cấp một ngôn ngữ để nhận diện tính phụ thuộc lẫn nhau. Người đọc học, cách hỏi ai là người chơi, họ có những lựa chọn nào, mỗi kết quả đem lại lợi ích gì, và liệu một lời hứa hay thỏa thuận có đáng tin không? Tranh biếm họa hỗ trợ việc ghi nhớ cấu trúc này, trong khi lập luận kinh tế vẫn giữ trọng tâm là động cơ chiến lược và hệ quả của chúng. Thứ tư, đấu giá cho thấy quy tắc bán hàng có thể thay đổi giá và hành vi trả giá. Đấu giá là một ví dụ rõ ràng về việc thiết kế quy tắc có thể ảnh hưởng mạnh đến kết quả thị trường. Trong một cuộc đấu giá, người mua không chỉ quyết định món hàng đáng giá bao nhiêu với mình, họ còn phải tính đến cách người khác định giá, cách người thắng được chọn và số tiền người thắng phải trả. Vì vậy, cùng một vật phẩm có thể tạo ra hành vi trả giá khác nhau dưới các hình thức đấu giá khác nhau. Chủ đề này nối trực tiếp với lý thuyết trò chơi, bởi mỗi người tham gia đều phải suy luận về thông tin và chiến lược của đối thủ. Cuốn sách dùng đấu giá để làm nổi bật một bài học rộng hơn, thị trường không phải một cơ chế tự vận hành giống nhau trong mọi hoàn cảnh. Luật chơi, thông tin sẵn có và cách phân bổ quyền quyết định đều định hình động cơ. Nếu người tham gia đánh giá không chắc chắn về giá trị thật của món hàng, họ còn phải cảnh giác với nguy cơ trả giá quá cao do chỉ thắng khi đã đánh giá lạc quan hơn người khác. Đây là trực giác quan trọng trong các thị trường có giá trị không rõ ràng. Việc đưa đấu giá vào một sách nhập môn có ích vì nó khiến các khái niệm trừu tượng trở nên cụ thể. Người đọc thấy rằng giá cuối cùng không phải lúc nào cũng phản ánh một giá trị khách quan duy nhất. Nó là kết quả của quy tắc kỳ vọng và thông tin. Đồng thời, phần này nhắc rằng một cơ chế tốt cần được đánh giá không chỉ bằng doanh thu hay tốc độ bán, mà còn bằng khả năng khuyến khích người tham gia tiết lộ thông tin và tránh các kết quả méo mó. Cuối cùng, cung cầu và phân tích cận biên giải thích giá thị trường, nhưng không giải quyết mọi vấn đề xã hội. Phần về tương tác thị trường đưa người đọc đến bộ công cụ quen thuộc nhất của kinh tế vi mô, cung và cầu. Cầu phản ánh lượng người mua muốn và có khả năng mua ở những mức giá khác nhau. Cung phản ánh lượng người bán sẵn sàng đưa ra thị trường khi giá thay đổi. Giá có vai trò phối hợp, nó truyền tín hiệu về sự khan hiếm và tạo động lực để người mua, người bán điều chỉnh lựa chọn. Khi nhu cầu tăng hoặc điều kiện sản xuất thay đổi, giá và lượng cân bằng cũng có thể dịch chuyển. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu theo hướng giá cả luôn hoàn hảo hay mọi kết quả thị trường đều đáng mong muốn. Phân tích cung cầu là một mô hình để nhận diện lực tác động chính, không phải câu trả lời tự động cho các vấn đề về công bằng, quyền lực thị trường hoặc chi phí mà giao dịch áp lên người không tham gia. Sự nhấn mạnh vào cận biên cũng giúp tránh suy nghĩ nhị nguyên. Doanh nghiệp thường quyết định có sản xuất thêm một đơn vị hay không bằng cách so sánh doanh thu tăng thêm với chi phí tăng thêm, thay vì dựa trên chi phí trung bình một cách máy móc. Điểm mạnh trong cách tiếp cận của Bauman và Klein là nối các đường cung cầu với lựa chọn của con người. Giá không chỉ là một con số trên biểu đồ mà là tín hiệu nảy sinh từ nhiều quyết định phân tán. Tranh minh họa giúp người mới tiếp cận trực giác này nhanh hơn, còn lập luận cận biên cho họ một cách giải thích có hệ thống về phản ứng của người mua và người bán khi điều kiện thay đổi. Kết luận, The Cartoon Introduction to Economics, Volume 1 Microeconomics phù hợp nhất với người mới bắt đầu học kinh tế vi mô, sinh viên cần một tài liệu đồng hành với giáo trình, và người đọc phổ thông muốn hiểu các khái niệm như chi phí cơ hội, rủi ro, trò chơi chiến lược hay cung cầu mà không bắt đầu từ một cuốn sách dày đặc công thức. Nó cũng hữu ích cho người đã từng gặp các khái niệm này nhưng muốn khôi phục trực giác nền tảng trước khi đi sâu hơn vào đồ thị, bài tập định lượng và mô hình chính thức. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc rèn một bộ câu hỏi có thể áp dụng rộng rãi. Lựa chọn này đánh đổi điều gì? Lợi ích và chi phí của thêm một đơn vị là bao nhiêu? Ai sẽ phản ứng với quyết định của mình? Quy tắc giao dịch đang khuyến khích hành vi nào? Giá cả đang truyền đạt thông tin gì? Những câu hỏi đó không thay thế kiến thức chuyên môn, nhưng giúp người đọc nhìn các quyết định cá nhân và thị trường có cấu trúc hơn. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách nhập môn cùng thể loại là sự kết hợp giữa phạm vi nội dung khá đầy đủ và hình thức truyện tranh có chủ đích sư phạm. Tranh không chỉ dùng để trang trí cho thuật ngữ, mà hỗ trợ diễn đạt quan hệ giữa các lựa chọn, động cơ và kết quả. Dù vậy, đây không phải bản thay thế hoàn toàn cho một khóa học kinh tế vi mô, đặc biệt khi cần luyện đồ thị, toán học và phân tích sâu. Giá trị lớn nhất của nó là làm cánh cửa vào môn học trở nên dễ tiếp cận, chính xác về trực giác và ít gây e ngại hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Bauman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!